Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Cậy sức mạnh, không biết nghe lời phải. Nhà Tần tàn bạo, trăm họ lầm than, hào kiệt bốn phương nổi dậy chống cự. Lưu Bang cùng Hạng Vũ khởi binh chống Tần một lượt. Họ Lưu lấy huyện Bái bằng một bức thư nhân nghĩa. Họ Vũ dùng kiếm giết tướng để lấy cối cây. So bên võ nghệ và tài lược, Lưu Bang thua hẳn Hạng Vũ. So bên quân số và binh lực, Hạng Vũ hơn gấp mấy lần Lưu Bang. Thế mà khi vân mệnh Sở Hoài Vương chia đường đánh Hàm Dương, Lưu Bang lại vào Quan Trung trước. Và theo lời giao ước khi xuất chinh, thì đáng lẽ Lưu Bang được làm vua nước Tần. Thế mà Hạng Vũ ý mạnh cướp công, phủ ước, rồi đài Lưu Bang vào Hán Trung là nơi sơn cùng thủy tận. Nhưng sau 5 năm bệnh gan chiến đấu, Lưu Bang diệt được Hạng Vũ và thống nhất Giang San, lập nên nhà Hán thành trị. Tại vì sao? Chỉ vì Hạng Vũ luôn luôn dùng vũ lực và ít nghĩ đến nhân đạo. Lưu Bang khôn ngoan, mượn đạo đức để chinh phục lòng người, khiến mỗi ngày người theo về mỗi đông. Trái lại, Hạng Vũ mỗi ngày mỗi thêm tàn bạo, khiến lòng người càng ngày càng oán ghét và càng xa. Nhất là sau khi thân đã ngồi trên ngôi báo, chủ quan rằng chỉ có y vũ, chỉ có quyền thế là thắng tất cả những khó khăn trên đời. Đó là nhân tố thất bại thứ nhất của họ Hạng. Nguyên nhân thứ hai, Lưu Bang biết nghe lời phải, Hạng Vũ không biết nghe lời phải. Quân sư Hạng Vũ là Phạm Tăng, so với Trương Lương là quân sư của Lưu Bang, tài trí không kém. Cũng như Trương Lương, Phạm Tăng đón biết trước tất cả những gì sắp xảy tới. Những lời Phạm Tăng nói ra đều ứng nghiệm cả 10. Thế mà Hạng Vũ mặc dù kính nể Phạm Tăng, 10 điều Phạm Tăng nói ra, Hạng Vũ không nghe đến 7-8. Những điều Phạm Tăng can gián đừng làm, Hạng Vũ cứ làm theo ý muốn. Những điều Phạm Tăng khuyên nên làm, Hạng Vũ lại không chịu làm. Trái lại, Lưu Bang nhất nhất đều nghe lời Trương Lương, nghe và theo một cách chân thành và triệt để. Hạng Vũ không chịu nghe lời phải, cũng như hay dùng bạo lực, là cậy có sức mạnh trong tay, tự cho mình hơn người. Phạm Tăng vốn biết Lưu Bang sau này là đối thủ của Hạng Vũ, nên thường khuyên Hạng Vũ giết Lưu Bang để trừ hậu họa. Sau khi đã vào được Quan Trung rồi, Phạm Tăng nói cùng Hạng Vũ. Bái Công lúc còn ở Sơn Đông thì là một kẻ tham tài háo sắc, ai cũng khinh khi. Nay vào Hàm Dương, của báo không ham, sắc đẹp không đắm, như thế đã lập được chí lớn, minh công nên liệu trước. Chồi non không bẻ, rễ sâu khó đào. Ban đầu Hạng Vũ muốn đem binh đánh Lưu Bang, Phạm Tăng can không nên kinh động nhân tâm và khuyên đợi đêm khuya, lẻn đem quân cướp trại, bắt Lưu Bang chém là xong. Hạng Vũ y kế. Nhưng chú Hạng Vũ là Hạng Bá tiết lộ cơ mật cùng Trương Lương, rồi nghe lời Trương Lương về ngăn Hạng Vũ. Hạng Vũ nói, thúc Vũ nói rất phải, thực ra Lưu Bang cũng chưa có tội gì, nếu ta giết e thiên hạ chê cười. Phạm Tăng nói, muốn mưu tính đại sự, nhiều lúc kẻ có tội vẫn phải khoan hồng, kẻ vô tội vẫn phải trừ khử. Tôi sở dĩ khuyên Minh Công giết Lưu Bang vì biết sau này có thể tranh ngôi bá chủ với Minh Công, nay không trừ tất sao hối không kịp. Lão tướng nhà ta có lẽ đã mắc mưu Trương Lương rồi, xin Minh Công đừng nghe. Hạng Vũ do dự một lúc, rồi nói, giết một kẻ chưa có tội là trái lương tâm. Giả lại, nếu muốn hại Bái Công, thì thiếu gì cách cần chi phải lén lút đến cướp trại trong đêm khuya, làm y danh ta bị thương tổn. Tiên sinh nên nghĩ kế khác thì hơn. Phạm Tăng bèn hiến kế, bày tiệc rượu tại Hồng Môn, mời Lưu Bang đến dự, rồi giết đi, và dặn, Minh Công phải quả quyết mới được. Tôi biết Minh Công tính nóng mà trực, tánh ấy có hại cho việc lớn. Hạng Vũ nguyện theo lời, nhưng rồi thấy Lưu Bang khúm núm sợ sạch, cho là đã phục tùng mình, nên không hạ thủ. Thế là Lưu Bang thoát nạn, có người bảo, xem đó thì thấy Hạng Vũ không đến nỗi vô lương. Xin thưa, không nỡ giết một lưu bang mà nỡ chôn sống 10 vạn hàng binh. Như thế thì lương tâm Hạng Vũ để đâu khi giết chết 10 vạn sinh linh vô tội? Hạng Vũ sai anh bố đi giết 10 vạn hàng binh, Phạm Tăng hết lời can gián mà Hạng Vũ vẫn không tha. Còn đối với lưu bang thì Phạm Tăng hết lời khuyên nên giết mà lại không chịu giết. Như thế, chứng tỏ rằng Hạng Vũ là con người ỷ mạnh, không thấy rộng, không nghĩ xa, chỉ làm theo sở thích. Phạm Tăng chẳng những biết Lưu Bang là địch thủ nguy hiểm của Hạng Vũ sau này, mà còn biết Hạng Tính là một tai loại hại cần phải đề phòng. Đã nhiều lần Phạm Tăng tiến cử Hạng Tính, song Hạng Vũ khinh thường, chỉ cho làm chấp kích lang. Sau khi Hạng Vũ xưng Bá Dương và phong cho Lưu Bang làm Hán Dương ở đất Ba Thục, liền sai Phạm Tăng đến Bành Thành bắt Hoài Vương Thiên Đô để Bành Thành cho Hạng Vũ. Thì Phạm Tăng bảo Hạng Vũ: bệ hạ truyền chỉ, thần chẳng dám trái lời, song chỉ sợ trong lúc thần đi vắng có kẻ lừa dối bệ hạ, vậy thần xin 3 điều. Hạng Vũ hỏi: 3 điều chi, quân sư cứ nói. Thứ nhất, bệ hạ chưa nên bỏ Hàm Dương, vì Hàm Dương là nơi trù mật, đất rộng dân dạo, trong thiên hạ không đâu bằng. Thứ hai, nên trọng dụng Hạng Tính, vì Hạng Tính là kẻ có tài nguyên nhung. Nếu đắc dụng, Hạng Tính sẽ trổ tài, trong thiên hạ không ai có thể đối địch. Nhược bằng không dùng thì phải giết đi, đừng để lọt vào tay người khác. Thứ ba, không nên cho Hán Dương vào Hán Trung vội, hãy tạm giữ đến lúc thần về sẽ tính. 3 điều ấy rất khẩn yếu, xin bệ hạ chớ quên. Quân sư cứ an tâm mà đi, trẫm xin ghi nhớ. Nhưng Phạm Tăng đi rồi thì lời căn dặn của Phạm Tăng cũng bay đi mất. Hạng Vương bị Trương Lương đánh lừa, nhất định bỏ Hàm Dương di đô đến Bành Thành. Quan Gián Nghị là Hàng Sinh, Can Gián bị bắt nấu dầu. Để cứu Lưu Bang ra khỏi nanh vuốt Phạm Tăng, Trương Lương nhờ bọn Trần Bình xin cho về gấp Hán Trung. Bệ hạ đã phong Lưu Bang làm Hán Dương mà còn giữ mãi ở đây, e thất tính cùng thiên hạ. Hạng Vương khen phải và cho Lưu Bang vào ngai Hán Trung. Còn Hạng Tính thì vẫn giữ chức chấp kích lang. Trương Lương sau khi đưa Lưu Bang theo đường sạn đạo vào Hán Trung rồi, thì đốt đường sạn đạo để cho Hạng Vương không để ý đến Hán Trung. Và Ban Ngạn đi tìm người có tài điều khiển binh tướng ra giúp Lưu Bang. Trương Lương gặp được Hạng Tính và chỉ đường tắt cho Hạng Tính vào Hán Trung phò Lưu Bang. Hạng Tính đi đã 2 ngày rồi, Phạm Tăng mới hay, liền dậm chân thở dài: thôi, cọp đã vào rừng, ta còn mong gì mưu việc thiên hạ. Bèn vào triều tâu với Bá Vương. Bá Vương sai tướng đuổi theo bắt lại, xong Hạng Tính đã đi xa. Bá Vương nói: đứa thất phu ấy làm nên trò trống gì mà phải bận tâm. Có ngờ đâu đứa thất phu ấy về sau đã giúp Lưu Bang diệt Sở và nhất thống Sơn Hà. Đáng tiếc thật, bao nhiêu cơ mưu của Phạm Tăng đều bị Hạng Vũ làm hỏng hết. Nếu Hạng Vũ biết nghe lời Phạm Tăng mà giữ Lưu Bang bên cạnh, đừng cho vào Hán Trung, thì Lưu Bang không có đất dụng võ, kẻ tranh thiên hạ không còn ai đáng bận tâm. Hán Trung tức là đất Ba Thục, thuộc địa phận Quan Trung, núi non hiểm trở, nhà Tần thường đài người có tội vào đó. Nếu Lưu Bang bị đài vào Hán Trung mà Hạng Vũ cứ đóng đô nơi Hàm Dương để tiện bề kiểm soát hành động và chặn đường hiểm yếu, không cho Bái Công chiêu binh mãi mã và thoát ra khỏi Ba Thục, thì Bái Công phải chết già nơi hung địa. Sở Bá Dương sẵn tay chinh chiến để lo việc trị an thiên hạ và củng cố địa vị thêm vững bền. Dù Lưu Bang gặp cơ hội may vẫy dùng được mà Hạng Vũ dùng Hạng Tính làm vây cánh, hoặc không để Hạng Tính lọt về tay Lưu Bang, thì Hán không dễ gì mà hưng và Sở không dễ gì mà diệt. Điều này chắc chắn 100%, đừng nói chi lúc mới khởi sự tranh hùng hoàn toàn nhờ công sức Hạng Tính. Cho đến lúc nhờ Hạng Tính, Hán đã chiếm được nửa giang sơn của Sở, binh đã mạnh, tướng đã đông, mà Hạng Tính mắc ở Tề, Hán Vương bị Hạng Vương đánh thua xích bỏ mạng. Và nếu khi đã được phong dương ở Tề, Hạng Tính chịu nghe lời khoái triệt, Dùng Lưu, Hạn chia ba gian sang, thì cuộc chiến đổi thay, Sở đã làm gì bị Hán diệt. Cho nên trong ba điều liên hệ mật thiết đến sự hưng vong của Hán, Sở, Phạm Tăng đem việc giữ Lưu Bang không cho vào ba thục ra nói trước hết, và việc dùng hay giết Hàn Tín nói ra sau hết, để cho Hạn Vũ dễ nhớ. Nhưng vì cậy sức cậy tài, tự phụ tự đắc, Hạng Vũ đã bỏ ra ngoài tay cả ba. Gương Hạng Vũ còn đó, những người muốn gánh việc lớn trong thiên hạ nên đem để một bên.